nay mời các bạn nghe sự tích 12 con giáp. Từ xưa đến nay, nếu nền văn hóa phương Tây có 12 cung hoàng đạo, thì phương Đông lại sử dụng 12 con giáp, hay còn được gọi là sinh tiếu, được xem như là một trong những hệ đếm phổ biến và quan trọng bậc nhất. Theo văn hóa phương Đông, lịch được xác lập theo chu kỳ thay đổi đều đặn của mặt trăng. Do đó, 12 con giáp ứng với 12 giờ trong một ngày, 12 tháng trong một năm và 12 năm trong một giáp. Đó là những nền tảng quan trọng để tính âm lịch. Không chỉ riêng ở Việt Nam, hệ thống con giáp còn được ứng dụng rất phổ biến ở các nước có nền văn hóa Á Đông như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc. Đã từ lâu, nguồn gốc của 12 con giáp thường được xem như là một sản phẩm của nền văn minh Trung Hoa, và từ văn minh Trung Hoa lan tỏa ảnh hưởng tới các nền văn hóa xung quanh. Tuy nhiên, thưa anh chị em và các bạn, gần đây các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học quốc tế và Việt Nam đã tìm hiểu về nguồn gốc của các tên gọi 12 con giáp dựa trên phương pháp phục nguyên ngôn ngữ học. Kết quả cho thấy 12 con giáp có nguồn gốc trực tiếp từ ngữ chi Việt Tích trong ngữ hệ Nam Á. Như vậy, chính người Việt cổ đã sáng tạo nên âm lịch và 12 con giáp dựa trên những quan sát thiên văn để phục vụ cho nền văn minh lúa nước truyền thống. Từ đó, 12 con giáp của người Việt đã được Hoa Hạ tiếp nhận trong các giai đoạn sau. Họ cố gắng thay đổi, xóa dấu vết ảnh hưởng của văn hóa tộc Việt trong 12 con giáp. Tuy nhiên, họ đã không thành công, để ngày nay những nghiên cứu ngôn ngữ học đã góp phần làm sáng tỏ nguồn gốc của 12 con giáp, chứng minh nó có nguồn gốc từ sự sáng tạo của người Việt. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tên gọi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, vân vân là cách gọi tên các con vật chuột, trâu, hổ, mèo, vân vân của người Việt cổ. Theo lịch sử, người Khmer cũng đã tiếp nhận 12 con giáp từ người Việt vào khoảng thời kỳ đồ đồng và đồ sắt. Sau đó, người Thái cũng tiếp nhận 12 con giáp từ người Khmer. Vì vậy, nguồn gốc của 12 con giáp có thể xác định là từ người Việt, ảnh hưởng tới người Hoa Hạ và các dân tộc Đông Nam Á. Hầu hết, các nước có nền văn hóa Á Đông đều sử dụng 12 con giáp, nhưng có một số khác biệt thú vị. Ví dụ như ở Việt Nam và Trung Quốc thì Sửu là trâu, nhưng ở Hàn Quốc và Nhật Bản thì vị trí của con trâu đó là con bò. Tương tự, ở Việt Nam và Trung Quốc thì Mùi là con dê, còn ở Hàn Quốc và Nhật Bản thì vị trí đó lại là con cừu. Riêng ở Việt Nam gọi Mão là con mèo, còn Trung Quốc, Hàn Quốc và cả Nhật Bản thì vị trí của con mèo là con thỏ. Và chỉ riêng Nhật Bản lại gọi hợi là heo rừng. Thưa anh chị em và các bạn, các bé thiếu nhi thân mến, hôm nay nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc Xuân Nhâm Dần, chuyện sử tích cũ xin mời anh chị em, các bạn và các bé thiếu nhi cùng đến với một trong những câu chuyện nhân gian truyền khẩu về sự hữu tích 12 con giáp. ngày xưa, từ thuở rất xa xưa, khi vạn vật đất trời mới được hình thành, sự sống mới được khơi dậy, thì nơi trần gian còn chưa được sắp xếp ổn định, không theo một tôn ti trật tự nào. Giữa cõi trời và hạ giới còn nảy sinh nhiều vấn đề khác biệt, nhất là về con người cũng như là quỹ đạo thời gian. Người ta thường nói rằng, nếu tính về độ dài thời gian, thì một ngày trên thiên đình sẽ tương ứng với 100 ngày ở dưới trần gian. Cùng với đó, về con người thì người ở trên cõi trời được tu luyện thành tiên, còn người ở dưới hạ giới này là người phàm, mình trần mắt thịt. Chính vì vậy, đóng vai trò là người có quyền lực tối cao, với trách nhiệm cai trị thiên hạ, Ngọc Hoàng Thượng Đế phải tiến hành sắp xếp và tổ chức lại loài người dưới hạ giới sao cho hoàn chỉnh, ổn định, trật tự hơn. Một trong số những biện pháp được đề ra đó là xác định tuổi của mỗi sinh linh nhỏ bé được sinh ra trên trái đất này. Tuy nhiên, ở thời thượng cổ, kiến thức của con người còn hạn hẹp, cho nên việc xác định thời gian, ngày tháng đặc biệt khó khăn. Vì vậy, Ngọc Hoàng Thượng Đế đã nảy ra sáng kiến dùng 12 con vật để tượng trưng cho 12 tháng trong một năm. Điều đó sẽ giúp con người dễ dàng nhận biết thời gian hơn. Nhưng Ngọc Hoàng lại băn khoăn không biết là nên chọn con vật nào và thứ tự của chúng sẽ được sắp xếp ra sao. Sau khi cùng các quần thần trên thiên đình họp bàn trong nhiều ngày trời, cuối cùng tất cả đã đi tới một quyết định như sau: triệu hồi và tập trung tất cả muôn vật quy tụ về thiên đình, rồi chính thức lựa chọn những con vật tiêu biểu nhất. Thế nhưng vô vàn các con vật như vậy thì nơi nào mà chứa cho vừa. Vậy cho nên cách tốt nhất là phải đáp ứng được các điều kiện và tiêu chuẩn mà Ngọc Hoàng đưa ra. Cụ thể, kể từ khi thông báo chính thức được truyền đi, thì con vật đầu tiên đến thiên đình sẽ được chọn là con vật đứng thứ tự đầu tiên trong 12 con giáp. Và từ con vật này sẽ chọn tiếp con vật thứ hai, con vật thứ ba, vân vân. Cứ như vậy cho đến khi đủ 12 con vật mới thôi. Và thưa anh chị em và các bạn, các bé thiếu nhi, nguyên tắc được Ngọc Hoàng quy định như sau. Ngọc Hoàng quy định là con thứ nhất được quyền giới thiệu con thứ hai, con thứ hai được quyền giới thiệu con thứ ba, con thứ ba được quyền giới thiệu con thứ tư giới thiệu con thứ năm, cứ như thế cho đến con cuối cùng là con thứ 12. Khi lệnh từ thiên đình vừa ban xuống, thì bỗng nhiên từ trong đám mây vang lên một tiếng kêu the thé của một con vật nhỏ bé, nhưng lại lanh lợi, tinh khôn và nhanh nhẹn. Ta biết con vật đó là ai không? Tiếng kêu thét thét đó là con chuột. Lúc ấy khi đang vui chơi dạo quanh chốn thiên cung, chuột ta đã tình cờ nghe lén được lệnh trước tiên, không thể bỏ lỡ cơ hội có một không hai này. Chuột bèn lên tiếng báo hiệu là con vật đầu tiên và có mặt sớm nhất. Như đã hứa, Ngọc Hoàng đã hạ lệnh và bảo với chuột rằng, người hãy về và truyền báo lại cho một người bạn thân thiết nhất của nhà ngươi. Và con vật này sẽ là con vật thứ hai đứng tên trong thứ tự 12 con giáp. Theo đó, từ con vật thứ hai sẽ được quyền chọn ra con vật thứ ba xứng đáng. Cứ như thế, đến khi kết thúc vòng quay đủ 12 con vật thì dừng lại. Hễ con vật nào đã được lựa chọn rồi thì cứ đến ngày đầu xuân dưới trần gian, hãy tự khắc quay về đây để ta chỉ dạy. Nghe lời Ngọc Hoàng, chuột ta hí hửng và ngẫm nghĩ xem có người bạn thân thiết nào đủ tin cậy để bẩm báo lên Ngọc Hoàng và các vị chư thần. Ai bây giờ ta? Khó nghĩ thật. Nghĩ vắt óc. Cuối cùng, chuột chợt nhớ đến. Chuột hay đi đôi với ai biết không? Mèo, 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 mèo. Chợt nhớ đến anh mèo. Khi ấy, giữa chuột và mèo có một tình bạn rất đẹp. Cả hai chung sống chan hòa, coi trọng lẫn nhau, chứ không có thù hằn nhau như bây giờ ta bảo là cứ như chuột với mèo, gặp nhau là cắn nhau. Vì sau này tội lỗi nó xâm nhập vào thế gian, nó làm mất đi cái vẻ đẹp tinh tuyền khi mà Thượng Đế dựng nên vũ trụ vạn vật và con người. Chưa có hằn thù, lúc đó vẫn còn hiệp nhất và hiệp hành. Lúc đó là dìm trong đại dương lòng thương xót. Sau khi nghe được tin tốt từ anh bạn chuột, chú mèo láu lỉnh đã rất vui mừng và kêu toáng lên trong sự thích thú, hạnh phúc khôn nguôi. Mèo, 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 mèo. Từ đó, chuột có nhắn nhủ thêm đôi lời với mèo. Anh hãy chọn ngay một người bạn nào đó mà anh nghĩ là có đủ tư cách và xứng đáng nhất để giới thiệu, bẩm báo lên Ngọc Hoàng. Nhân tiện bảo luôn anh ta nhớ chuẩn bị mời thêm một anh bạn khác nữa nha. Cứ mỗi người được quyền giới thiệu một người, đừng quên chuyện đó. Đồng ý với yêu cầu và lời đề nghị của anh bạn chuột, mèo còn cẩn thận dặn dò thêm. Được rồi anh bạn, tôi sẽ ghi nhớ kỹ. Còn nữa, tôi có tật hay ngủ nướng, cho nên vào ngày lên thiên đình chầu kiến Ngọc Hoàng, anh nhớ đánh thức tôi dậy, kẻo tôi ngủ quên nhé. Sau một hồi suy gẫm, mèo đi tìm trâu. Anh bạn hàng xóm vẫn thường cày ruộng ở gần nhà mèo mỗi ngày. Sau khi nghe mèo kể chuyện, trâu mừng rỡ và đáp lại ngay. Như vậy thì tốt quá rồi. Tôi có một người bạn nối khố của mình là anh Hổ. Anh ấy oai hùng và dũng mạnh lắm. Chắc chắn sẽ có đủ tư cách và phẩm chất xứng đáng là một thủ lãnh của muôn vật. Vốn là bạn thân lâu năm, cho nên sau khi nghe lời đề nghị của Châu, thì Hổ rất xúc động trước tình cảm bạn bè quý mến, nghĩa cử cao đẹp của Châu. Nó liền chấp nhận lời mời. Không cần phải đắn đo suy nghĩ, Hổ nói ngay. Tôi có một anh bạn nhỏ vô cùng dễ thương lại hiền lành nhanh nhẹn. Đó chính là Thỏ. Bây giờ tôi sẽ đi tìm cậu ấy và mời tham gia cùng chúng ta. Và một điều tất nhiên là sau khi nghe xong thì Thỏ ta khoái chí và mừng rỡ vô cùng. Nhớ đến một anh bạn khá ly kỳ, dũng mãnh, uy nghiêm, thường hay đến uống nước ở con sông lớn gần nhà. Đó là con rồng. Nó liền đi mời con rồng. Do suốt ngày bay lượn trên không trung, lại thường xuyên lui tới dạo quanh thiên cung của Ngọc Hoàng, nên rồng cũng đã từng nghe qua câu chuyện này. Nghe xong, rồng liền đáp lại: "Tôi cũng đã được nghe các vị tiên nữ trên thiên cung nói về tin này, nhưng vì chuột đã được Ngọc Hoàng tin tưởng, tín nhiệm và giao quyền, cho nên tôi vẫn đang chờ đợi để được giới thiệu. Vừa hay thì anh tới báo lại, tôi rất vui mừng, và chắc chắn tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị này của anh. Ngay bây giờ, tôi sẽ giới thiệu và đến báo tin cho một người bạn thân của tôi là con rắn." Rắn vừa là bạn, lại vừa là dòng họ xa của rồng. Nhận được tin mừng, rắn vội vàng chấp thuận ngay. Nó vui vẻ đi loan tin cho anh bạn ngựa. Bạn hàng xóm láng giềng từ thuở nhỏ với nó. Biết tin, ngựa ta cũng thích thú và đắc chí lắm. Nó còn kêu hãnh mà khoác lác. "Thảo nào, vừa qua, tôi còn mơ thấy mình được nhậm chức thăng quan lớn. Giờ thì quá đúng, quả thật là không sai chút nào. Được rồi, tôi sẽ mời một người bạn của tôi. Cậu ấy chắc chắn sẽ xứng đáng và có đủ tư cách để nhận trọng trách cao cả này." Và rồi bạn của ngựa là chú dê đã được nằm trong danh sách 12 con giáp.
Bi hè.
Theo lời dê, một anh bạn thông minh, nhanh nhẹn tự xưng là Hầu Vương, tức là chú khỉ, đã được chọn là con vật tiếp theo. Nhận được tin, khỉ bèn cao giọng nói lớn:
"Biết ngay mà, số trời đã định sẵn rồi, thế nào Ngọc Hoàng cũng phải cần đến mình thôi."
Vội vã bốn chân bốn cẳng, khi chạy một mạch đi báo cho gà biết.
Cú cú cú.
Nghe tin mừng, gà nhận lời: "Cục cục ta, cục 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 ta, cục 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 ta."
Ô.
Gà cuống cuồng bay đi tìm con chó. Anh bạn vốn sống chung cùng nhà với gà:
Gâu.
Đến đây thì như đã nói, 12 con giáp đã được lựa chọn đầy đủ. Ngày tháng dần qua đi, mùa đông cũng vừa hết, nhường lại cho những ngày xuân tươi mới và tràn trề sức sống ùa về. Không ai bảo hai, 12 con giáp tự động quy tụ, quay về và họp mặt trên thiên đình. Chỉ tội cho chú mèo, có tật hay ngủ quên. Đã vậy còn kéo gỗ nữa, càng kéo gỗ thì càng ngủ say. Mèo lại gặp bạn chuột có tính hơi ích kỷ, xảo trá, cho nên tới ngày hẹn, chuột ta chỉ đi một mình chứ không nhắc nhở gì mèo, không báo thức mèo dậy. Cuộc họp đã đến. Trên cung đình, sau khi đã điểm danh hết mà chỉ thấy có mặt 11 con vật, Ngọc Hoàng hết sức nổi giận:
"Tại sao chỉ có 11 con vật ở đây? còn một con nữa đâu? Ta đã ra lệnh cho tất cả phải triệu tập, tại sao mà không có con thứ 12?
Thấy thế, Chuột bèn chống chế và ngụy biện rằng:
Tâu Ngọc Hoàng, đừng có giận, đừng có nóng. Trước khi tới đây, con đã báo cho anh mèo rồi, nhưng bởi tính anh ấy ham ngủ mê, cho nên là anh ấy không đi kịp. Ngọc Hoàng bớt giận.
Nghe xong, Ngọc Hoàng đập bàn, giận dữ phán. Có chừng bể cái bàn. Đọc tay quá. Được rồi, vậy hãy loại bỏ mèo ra khỏi danh sách. Ta sẽ phái người xuống hạ giới. Hãy gặp bất cứ con vật nào trên đường đi, thì hãy đưa về chầu trời thay thế cho chỗ của con mèo mê ngủ. Mà lên!
Tuân lệnh Ngọc Hoàng. Tướng nhà trời vội vàng đi ngay. Trên đường xuống trần gian, thấy một anh heo đang bị những tên đồ tể khiêng đến lò để sát sinh. Tướng nhà trời bèn quát lớn:
Heo kia, hãy theo lệnh ta lên thiên đình chầu Ngọc Hoàng Thượng Đế. Con heo này, đi theo ta, mau lên.
Trong khi chú heo đã được triệu hồi lên thiên đình, thì ngay lúc này, một vấn đề lớn gây nhiều tranh cãi lại xảy ra. Vấn đề đó chính là việc chia ngôi bậc thứ hạng của 12 con giáp. Con vật nào tiêu biểu nhất có thể dẫn vị trí đứng đầu trong 12 con giáp? Con nào xứng đáng? Con nào tiêu biểu đây? Dựa trên thành tích cũng như vóc dáng, thì vẻ bề ngoài uy nghi, oai hùng, dũng mãnh thì chắc chắn là các con vật, con rồng, con trâu, con ngựa, con hổ sẽ là những chiến binh xuất sắc nhất được lựa chọn. Thế nhưng, để bảo đảm sự công bằng, tránh các cuộc tranh cãi huynh đệ tương tàn gây xích mích giữa các loài với nhau, Ngọc Hoàng bèn phán: Uống nước đã, nói tiếp.
Tới đây ta sẽ mở một cuộc thi so tài. Ta giao cho Hằng Nga làm giám khảo. Tất cả sẽ chạy đua từ đây đến cung quảng của Hằng Nga. Ai đến đích trước sẽ đứng ở vị trí đầu tiên. Lần lượt các con còn lại đến sau, cứ thế mà phân chia thứ tự.
Các con vật vô cùng hào hứng tham gia thi đấu, thi đua chạy marathon. Trong số đó, hổ, trâu, ngựa cậy sức mình to lớn, mạnh mẽ, khinh thường kẻ yếu, nên những giây phút đầu đã từ tốn cho qua. Thế nhưng, chúng không ngờ rằng các con vật nhỏ đang cố gắng nhanh chóng vượt lên phía trước. Chỉ có con trâu với sức lực bền bỉ, dẻo dai là vẫn giữ y nguyên vị trí dẫn đầu. Thế nhưng, cuộc đời ai học được chữ ngờ? Thế nhưng, một điều mà không ai ngờ tới đó chính là chú chuột. Chú chuột tinh ranh và khôn ngoan. Nhân lúc trâu sơ ý, chú ấy đã leo lên lưng trâu ngồi chững chạy. Và khi đích đã gần kề ngay trước mặt, chuột ta bèn nhảy xuống và phóng như tên bay qua đích và giành chiến thắng trước con trâu. Thấy thế, trâu tức lắm, nó hậm hực phản đối và không chấp nhận.
Tôi không chấp nhận kết quả này vì có sự gian lận trong này.
Nhưng cuối cùng đành phải chịu trận, vì trong điều lệ không quy định rõ hình thức thi đấu là như thế nào. Đúng lúc đó, mèo đột nhiên từ đâu tiến tới và khiếu nại:
Mèo, meo, meo. Tại sao tôi không có tên trong danh sách mà lại không được thi đấu? Tôi cũng có tên trong danh sách mà, sao không cho tôi thi đấu?
Ngọc Hoàng từ chối và không chấp nhận lời khiếu nại của mèo. Nhưng Hằng Nga lại xin tâu.
Dạ bẩm Ngọc Hoàng, để tránh cãi cọ dẫn đến thù hằn huynh đệ tương tàn, và để mọi sự tốt đẹp, thần nghĩ cách tốt nhất là vẫn nên nhận mèo. Còn phía bên kia, hiện tại cung quảng đang thiếu một linh vật canh giữ, nên thần muốn xin.
Hiểu ý, Ngọc Hoàng lập tức gật đầu và nói, ta hiểu ý Khanh rồi, được. Nếu vậy, Khanh có thể chọn lấy một trong số 11 con vật này để mang về canh giữ cung quảng cho Khanh an toàn, không sợ Covid nó xâm nhập vào. Thấy chú thỏ có bộ lông trắng tinh, tính tình lại hiền lành dễ thương, Hằng Nga bèn xin chọn con thỏ. Thế là mèo lại được tham gia vào 12 con giáp. Cuối cùng, căn cứ vào thứ tự các con vật đã về đích trước sau trong cuộc thi, Ngọc Hoàng bèn tuyên phán thứ tự các con giáp được sắp đặt như sau. Thứ nhất là con chuột, thứ hai là con trâu, thứ ba là con hổ, thứ tư là con mèo, thứ năm là con rồng, thứ sáu là con rắn, thứ bảy là con ngựa, thứ tám là con dê, thứ chín là con khỉ, thứ mười là con gà, thứ mười một là con chó, và cuối cùng thứ mười hai là con heo. Theo cách gọi của người xưa thì thứ tự lần lượt là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi. Tý, Sửu, Dần, Mão, có người gọi là Mão, có người là Mão, có người là Mẹo. Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Kể từ đó, 12 con vật được chọn sẽ luân phiên trực ban từng tháng trong năm, gọi là 12 con giáp. Sau đó, 12 con vật được chọn còn được Ngọc Hoàng Thượng Đế cắt cử canh giữ từng năm, với nhiệm kỳ được tính từ ngày mùng 1 đầu năm mới cho đến đêm giao thừa của năm sau. Cùng đồng loại, chung mục đích phục vụ con người. Nhưng vì tính cách và khí chất của từng con vật khác biệt nhau, cho nên đã tạo ra muôn mặt, muôn vẻ trong cuộc sống của con người nơi nhân gian. Đó là sự tích 12 con giáp. Thưa anh chị em và các bạn, thiếu nhi chung quanh thân mến, mỗi lần nói đến 12 con giáp thì người ta hay nói hỏi sinh năm bao nhiêu, rồi tuổi gì. Ví dụ, thực ra ta sinh năm bao nhiêu? Tôi sinh năm 1956. Vậy cha cầm tinh con gì? Có nghĩa là cha tuổi gì? Tôi tuổi khỉ, ăn cơm chúa múa tối ngày. Còn anh tuổi gì? Tuổi gì? Tuổi tỵ. Còn chị tuổi gì? Tuổi sửu. Còn bạn tuổi gì? Tuổi dậu, vân vân. Thì người ta hay đầu năm đi coi quẻ, coi bói, cứ coi là cái tuổi này thì năm nay như thế nào. Sở dĩ mà tôi thấy người ta hay coi bói, coi tuổi vì tôi ngày xưa còn bé hay nghe Hùng Cường với Mai Lệ Huyền hát bài gọi là gì? Thiên duyên tiền định. Không biết là anh chị em và các bạn còn nhớ bài đó không? Còn mấy bé thiếu nhi thôi, không biết bài này đâu. Hồi đó Hùng Cường, Mai Lệ Huyền hay hát Thiên nhiên tình định á.
Bạn đã biết là bạn đã biết thì chúng ta cùng hát theo nhé.
Đầu năm hoa lá xôn xao nở như đón chào, nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phận nghèo chẳng dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Thấy ai tâm đầu ngọ lời là nên ra ngẫu. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi, cầm tay anh đoán năm nay duyên nợ đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này vượng số lắm con, muốn cho vương tròn nhớ anh mai mối mối mai đưa đường.
Xong rồi anh cầm tay anh tiên đoán, tuổi quý mùi là con gì? Mùi là con dê. Anh nghe đều ghiêng rầm vào cầm tay anh đoán.
Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào. Anh ta tuổi chừng 20 mấy, quen lắm nhìn sơ em biết ngay, chẳng ai xa lạ, chàng ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá trời, thiền duyên đưa tới em ơi, thiên định sẵn rồi. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười, đầu năm lo cưới cuối năm thêm người.
Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện sự tích 12 con giáp, ta có thể thấy trong tín ngưỡng truyền thống của người Việt Nam, ông trời là đấng tạo hóa đầy quyền phép, an bài và sắp đặt mọi sự. Hơn thế, ta còn thấy nơi Ngài là một người cha rất gần gũi con người, luôn ổn định các trật tự để bảo vệ, để chăm lo cho con người trong từng chi tiết của cuộc sống. Và Ngài là đấng vừa quyền phép vừa nhân hậu, đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Quyền năng và giàu lòng thương xót nhưng cũng rất công bằng. Công bằng của Ngài chính là lòng thương xót. Lòng thương xót là cách biểu lộ sự công bằng. Trải qua gần 5.000 năm, niềm tin nơi Thượng Đế của dân Việt là một niềm tin bất biến. Dân Việt tin rằng trước tất cả mọi sự đã có ông trời. Lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp. Trời hỡi làm sao cho khỏi đói, gió chăng có sẵn làm sao ăn. Trời là bậc quyền phép vô song ở trên cao. Từ thái cổ, lúc còn sống trong các bộ lạc giao chỉ, ngôn ngữ Việt đã có những câu vần được xếp đặt để ghi nhớ và lưu truyền kinh nghiệm sống, thì niềm tin vào Thượng Đế cũng là đã được bộc lộ qua nhiều hình thức. Trong đó có những câu chuyện cổ tích mà sự tích 12 con giáp chúng ta vừa mới nghe đó là một ví dụ điển hình. Và qua câu chuyện, chúng ta còn thấy người xưa muốn truyền tải một thông điệp về lòng nhân ái, mà hôm nay chúng ta có thể nói đó là lòng thương xót. Sứ điệp lòng thương xót từ sự tích 12 con giáp, đó mới là điều cốt yếu, cốt lõi mà chuyện sự tích cũ mỗi tuần muốn chia sẻ, muốn gửi gắm đến anh chị em và các bạn, đặc biệt là cho các bé thiếu nhi. Chứ không phải chúng tôi kể những câu chuyện có khi là hoang đường, có khi là hoang tưởng, có khi là huyền thoại, có khi là giả sử vân vân. Những chi tiết lịch sử hoặc chính xác của câu chuyện không quan trọng bằng ý nghĩa của câu chuyện và bài học lòng thương xót mà chúng ta, những tông đồ lòng thương xót, những người đi vào con đường lòng thương xót rút ra từ câu chuyện ấy. Cho nên chuyện sự tích cũ với lòng thương xót, chứ không phải chuyện sự tích cũ rồi để đó, nghe xong phê bình là chuyện đúng hay sai, hoang tưởng hay không tưởng tượng, chuyện đó không quan trọng. Rồi truyền khẩu tam sao thất bổn, và có nhiều câu chuyện, có nhiều nguồn gốc khác nhau. Có người thì nói câu chuyện này thì nó theo cách này, người nói câu chuyện theo cách kia. Chúng tôi lọc lựa cái nguồn gốc và lựa chọn câu chuyện để nhằm mục đích rút ra được câu chuyện. Từ câu chuyện ấy, bài học về lòng thương xót, đó mới là điểm quan trọng. Đó là gì? Qua câu chuyện 12 con giáp, từ con chuột tới con heo, ta thấy rõ ràng là cái gì? Là những người được chọn không có tính ích kỷ. Không có tính ích kỷ, thấy điều hay, điều tốt là chỉ giữ lấy cho mình, dành lấy cho mình, nhưng sẵn sàng giới thiệu, chia sẻ niềm vui cho người khác, giới thiệu người khác, tin mừng mà mình có được cho những người chung quanh, luôn mang những điều tích cực đến cho đồng loại và lan tỏa được những thông điệp, những hành động tốt đẹp ra cho xã hội. Đấy là thực hành lòng thương xót đấy. Con chuột với con mèo, bây giờ người ta cứ bảo là không ưa nhau như chuột với mèo. Vậy mà chuột giới thiệu cho mèo đấy. Mèo giới thiệu cho cọp, cọp giới thiệu cho rồng, rồng giới thiệu cho rắn, rắn giới thiệu cho gà, gà giới thiệu cho chuột, heo, vân vân và vân vân. Mình sẵn sàng giới thiệu người khác, sẵn sàng cho người khác cùng đồng hành với mình, cùng chia sẻ những ân phúc mà mình nhận được. Không độc quyền, không có ai là độc quyền và không có ai là bất khả thay. Có những người luôn luôn cho rằng mình độc quyền. Độc quyền đau giảng lòng thương xót, độc quyền làm cái này, độc quyền làm cái nọ, độc quyền làm cái kia. Rồi không muốn cho người khác chia sẻ cái trách nhiệm, nhất là quyền lợi của mình. Có khi đùn đẩy việc cho người khác, nhưng mà quyền lợi thì giữ chặt lấy. Có khi là trốn tránh trách nhiệm, đổ thừa, mà bao nhiêu lợi lộc thì giữ chặt, không có chia sẻ. Có khi thấy những cái điều hay thì đâm giấu đi. Và nhất là không dám nhìn nhận những điều hay, điều tốt của người khác. Để như Gioan, người phải lớn lên, tôi phải nhỏ đi. Người đây là Chúa Giêsu và người đây là người khác, cái anh em của tôi. Thôi, tôi già rồi, khả năng không còn như xưa nữa, không còn minh mẫn như xưa nữa. Tôi xin giới thiệu đây, người có thể thay tôi là một người còn năng lực, còn sức khỏe, còn thế này thế khác. Dám không? Hay là tôi già nhưng mà vẫn còn làm được à nha. Và còn mấy nhiệm kỳ nữa là cũng chơi luôn á hả nha. Có đám nhỏ này nó biết gì đâu, lau nháo, trứng rồi khôn hơn rồi. Tôi còn làm được. Tôi vẫn làm được. Làm đến bao giờ? Làm đến khi nào Chúa cất về thì thôi. Vậy thì người trẻ làm sao mà còn cơ may, có hy vọng gì mà cống hiến cái sức lực khả năng cho họ. Mà lúc họ đang trẻ, đang hăng, mình không cho họ cơ hội. Lúc mà lớn rồi, muốn làm không làm được, lực bất tòng tâm. Thời gian nó trôi qua, nó không có đợi chờ ai hết. Mà mình không dám chấp nhận người khác hơn mình, mà không dám nhìn nhận khả năng của người đàn em mình, mà không dám can đảm nhận rằng mình đã già, đã yếu mà rút lui để nhường cho người khác, mà không dám khiêm nhường để nhận rằng người ta khả năng hơn mình, họ làm tốt hơn mình để tiến cử họ. Những con vật nó còn làm được như thế không? Huống chi con người. Tôi ngồi tôi suy nghĩ bài học cho chính mình. Chả nhẽ mình thua con chuột. Chuột nó còn dám giới thiệu con mèo. Nhẽ mình thua con mèo. Nhẽ mình thua con gà. Có tới cùng 12 con giáp, con heo thì không biết giới thiệu cho ai. Nó bảo tại vì hết rồi chứ còn tụi giới thiệu. Chứ em thấy không? Tôi ngồi tôi suy nghĩ, đọc cái câu chuyện 12 con giáp này. Có nhiều cái câu chuyện về 12 con giáp, nhưng mà tôi thấy câu chuyện này thì nó đưa đến một cái điều quá tuyệt vời về lòng thương xót, mà lại đúng với tuần lễ hiệp nhất mà chúng ta mới cử hành xong, kết thúc vào ngày 25 tháng Giêng vừa rồi, 25 tháng 1 kết thúc. Mà bây giờ mình không sống cái đó uổng quá. Đó là hiệp nhất, mà đó là hiệp hành đó. À, cùng đồng hành với nhau, và đồng hành với nhau thì phải nhìn nhận cái khả năng của người khác và thấy được cái giới hạn của mình, về tuổi tác, về năng lực, về tri thức đủ mọi thứ. Sống sau ập lên sống trước chứ. Con hơn cha là nhà có phúc chứ. Sao mà cứ con hơn cha là nhà vô phúc là thế nào? Và cuối cùng thưa anh chị em, 12 con giáp là hình ảnh ẩn dụ của người xưa, là lời giáo huấn con cháu mà các bậc tiền nhân của dân tộc Việt muốn gửi gắm vào các con vật. Theo thứ tự 12 con giáp trong câu chuyện chúng ta vừa nghe, có thể chia chúng ra thành 6 nhóm với hàm ý như sau. Tôi đọc này thấy thế thú vị. 6 nhóm từng cặp một. Tý và Sửu, Chuột và Châu. Chuột đại diện cho trí tuệ, Châu biểu trưng cho sự cần cù chăm chỉ. Hai yếu tố này luôn phải kết hợp chặt chẽ với nhau trong mỗi con người, có trí tuệ và có sự chăm chỉ. Có tư duy mà lại lười nhác thì chỉ là người khôn vặt. Nhưng mà nếu cần mẫn làm việc mà không chịu tư duy thì lại trở thành ngu ngốc, khù khờ. Ông bà ta xem ra đây là nhóm tiêu chí quan trọng nhất để nhắc nhở con cháu biết sử dụng đầu óc và tay chân. Không chỉ đầu óc và không chỉ tay chân, giống như ngày xưa cứ coi là nhất sĩ nhì nông, những người mà đầu óc là hơn những người tay chân, nhưng mà hết gạo chạy rông thì lại nhất nông nhì sĩ. Cặp thứ hai là Dần và Mão, là Hổ và Mèo. Hổ tượng trưng cho sức mạnh, uy lực, dũng mãnh, trong khi Mèo lại được xem là biểu tượng của sự cẩn thận. Hổ và Mèo là sự phối hợp hài hòa giữa sức mạnh và tính tỉ mỉ. Người to khỏe, sức mạnh vô song, nhưng không cẩn thận, bỗng chốc biến thành lỗ mãng. Phạm phô tục tử, ăn to nói lớn. Nhưng người cẩn thận tỉ mỉ mà thiếu uy lực lại trở thành người nhút nhát, rụt rè, không có nghị lực. Đây là nhóm tiêu chí quan trọng thứ hai mà mỗi người cần rèn luyện cho mình, là có sức mạnh, đánh nhanh, đánh mạnh nhưng không có ảo ạt, mà luôn luôn có sự cẩn thận tỉ mỉ, nhất là giữa người nam và người nữ, luôn luôn bổ túc cho nhau trong đời sống vợ chồng chẳng hạn. Người nam là tượng trưng cho hổ, dũng mãnh, nhưng người vợ là người nội trợ, nội tướng tỉ mỉ cẩn thận, nhờ vậy mà mới gìn giữ được gia đình và công ăn việc làm. Chồng thì cứ bạo phát dễ, bạo tàn, vợ thì cứ cầm cân nảy mực, vừa phải cân bằng anh à, cẩn thận anh à, nhắc chừng chồng. Hai người nhắc nhau như thế, gia đình mới hạnh phúc được. Đó là nhóm thứ hai. Nhóm thứ ba là Thìn và Rồng. Thìn và Tỵ là rồng và rắn. Ngày xưa có chơi trò rồng rắn lên mây. Rồng rắn, sự mạnh mẽ đến từ con rồng, mà dẻo dai thì là con rắn, sẽ hỗ trợ cho mỗi người chúng ta nhu cương hài hòa. Bởi càng cứng thì càng bảo thủ, mà càng mềm dẻo thì lại đôi khi quá yếu đuối. Giữa bên khư khư ôm lấy định kiến của bản thân, và một bên dễ mất đi chính kiến của mình, thì quả thực chẳng có bên nào hơn bên nào, chẳng cái nào hay hơn cái nào. Có nhu, có cương vẫn là nhất. Vì chúng ta thấy răng cứng mà lưỡi mềm, răng cứng nhưng mà rụng trước, lưỡi mềm mà chết vẫn còn lưỡi mà hết răng. Lợi thì có lợi mà răng không còn. Nhóm thứ tư là Ngọ và Mùi, Ngựa và Dê. Nhóm thứ tư là lời nhắc nhở sự đoàn kết, cùng đồng đội nhắm đến mục tiêu mà thực hiện. Ngựa là sự hăng hái quyết tâm hướng đến mục tiêu, nhưng một đi không quay đầu trở lại. Dê lại đại diện cho sự đoàn kết, chung tay góp sức của cả tập thể. Vì vậy mà ông bà ta nhắm mạnh đến sự kết hợp này, để cho con cháu tránh phạm phải sai lầm, chỉ hướng đến mục tiêu cá nhân như con ngựa,
mà bỏ mặc làm ngơ mọi người chung quanh. Dê là của sự đoàn kết của chúng ta. Đừng chỉ có nhắm cá nhân mà quên tập thể. Đừng hy sinh tập thể cho quyền lợi cá nhân của mình. Nhóm thứ năm, thân và dậu, con khỉ và con gà. Khỉ và gà là mối liên hệ với sự linh hoạt, hàm ý từ hành động trầu cây của con khỉ, và sự cố định, hàm ý từ hành động gáy hàng ngày của gà. Cứ đúng sáng là gáy, o o o o, cứ đúng sáng là gáy. Linh hoạt quá như khỉ sẽ thành ra nửa vời mông lung, không có chủ đích, chạy lung tung cả, chẳng có mục đích, chẳng có chủ đích. Mà cố định quá lại không thể thích nghi với môi trường đầy biến động, cứ lúc nào cũng o o o o. 4 giờ sáng cũng gáy, giờ người ta đang ngủ thôi dừng lại đi, 5 giờ sáng gáy không được không? Không, 4 giờ sáng là o o o o. Giờ có những nơi hồi xưa tôi đến nhà thờ cứ 4 giờ sáng là phải đi lễ, lễ xong rồi về nhà đi ngủ tiếp. Tôi bảo sao không 5 giờ nó đi lễ rồi về đi làm luôn, mà quen rồi, cố định rồi. Chứ có những người mà cứ cứng ngắc như vậy là cái con gà, cái tính của những người mà bảo thủ. Nhưng mà có những người lại cứ quá mông lung, tung tăng, chẳng có biết cái mục đích gì cả, cái gì cũng nhảy, cái gì cũng làm, cái gì cũng làm. Hai cái phải hài hòa lại với nhau. Sự hài hòa cân đối từ hai yếu tố này giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc sống. Và cặp cuối cùng, thứ sáu, là tuất và hợi, chó và lợn. Chó đại diện cho sự tận tâm tận lực, lòng trung thành. Ta nói chó nó còn trung thành hơn người, chó nó còn trung thành với chủ, còn người phản chủ là chuyện bình thường. Còn con chó có khi nó chủ chết rồi chó nó ra nó nằm phục ở ngay cái nấm mồ của chủ, có khi nó nằm rồi đến chết luôn, không bao giờ bỏ. Cho dù anh chủ có giàu mấy thì giàu nhá, anh đến bắt con chó anh cho nó ăn mà nó bỏ nó thả nó vẫn quay về với chủ nghèo, dù rằng là ăn củ khoai cũng vẫn về với chủ cũ chứ không bỏ chủ mà chạy theo chủ giàu. Còn con heo biểu trưng cho sự hiền hòa, chỉ có việc ăn xong rồi no béo rồi người ta bán lấy tiền thôi, ùn ào ùn ỉn. Một cá nhân với sự tận tâm làm việc lại không hiền hòa, dẫn đến bài xích mọi người chung quanh. Tận tâm tận lực mà không hiền hòa, mình cứ thấy đúng là làm, cứ thấy đúng là làm thôi, cứ húc. Mà không có hiền hòa thì đến sự bài xích chung quanh. Một người khác với sự ôn nhu vốn có nhưng lại không tận tụy, thành ra mất nguyên tắc. Hiền quá nói sao cũng vậy, thành ba phải. Mà hiền như cục bột, như chú heo ồn ào ồn ỉn. Vì vậy mà cần phải có nguyên tắc bên trong, nhưng bên ngoài thoải mái dễ chịu, nghiêm khắc với chính bản thân mình mà dễ dãi với người khác. Nhưng mà có nhiều người thì ngược lại, nghiêm khắc với người khác nhưng với mình thì lại dễ dãi, thoải mái. Mình muốn làm gì thì làm, mà người khác thì bắt họ cứng ngắc, không thay đổi nguyên tắc. Ngược lại với nguyên tắc bên trong, với mình khó khăn nhưng với người thì phải dễ dãi, chan hòa, đó là lòng thương xót. Thưa anh chị em và các bạn, với 6 cặp ấy, tất cả đều diễn tả cách thức mà chúng ta thể hiện lòng thương xót. Phải có lòng thương xót trong mình và thể hiện lòng thương xót đó ra với người xung quanh. Muốn vậy thì phải đón nhận lòng thương xót từ Thiên Chúa, rồi cảm nhận lòng thương xót ấy và thể hiện lòng thương xót đó ra bằng vừa hiền hòa, vừa nhanh nhạy, vừa dùng lý trí, vừa không quên tình cảm, vừa cứng, vừa nhu, vừa mềm, vừa dễ dãi với người nhưng vẫn nghiêm khắc với mình. Tất cả đó là thể hiện của con người tràn đầy lòng thương xót.